quan thần, chương 713, vững bước đi tới, góc truyện audio.com, Hạ Tưởng bật cười ha hả, Chủ tịch Triệu đúng là người làm ăn phải nói chuyện làm ăn, tuy nhiên tôi cũng phải ở vị trí nào mà suy xét theo vị trí đó, không tiện can thiệp vào quyết định của tập đoàn Đạt Tài. Hơn nữa nói thật sắp tới còn có mấy nhà đầu tư khai phá bắt đầu phiên giao dịch tập đoàn Đạt Tài có tác dụng làm mẫu, tôi nghĩ mấy nhà đầu tư khai phá về sau cũng không thể định giá bắt đầu phiên giao dịch cao được, anh nên chuẩn bị tâm lý cho tốt, quyết tâm đánh một trận ác liệt. Sự cạnh tranh quyết liệt của thị trường bất động sản không thể so với những công việc kinh doanh buôn bán bên ngoài, mà là giao chiến chính diện. Triệu Khang nghe cũng hiểu được ý của Hạ Tưởng, đành phải mỉm cười. Cảm ơn bí thư Hạ nhắc nhở, ngài xem trưa nay có thời gian ngồi với nhau một lát được không? Ngồi nói chuyện với Triệu Khang cũng không có gì, là thuộc hạ của lão cổ, là một nước cờ kỳ diệu trong ván cờ của hắn, ở thời khắc mấu chốt có lẽ Triệu Khang ở công ty bất động sản Văn Thái sẽ được dùng theo cách là một hành động khi người ta không đề phòng, tuy nhiên hôm nay thực sự là không có thời gian, Hạ Tưởng nói. Hai ngày sau mới có thời gian, tôi sẽ gọi lại cho anh, hai ngày nay hơi bận. Hai ngày tiếp theo sẽ định ra người được chọn là ứng cử viên cho chức vụ trưởng ban thư ký tỉnh ủy và thị trường thành phố Yên. Thứ nhất là Hạ Tưởng muốn chờ tin tức chính xác cuối cùng, thứ hai là thiết lập một khởi đầu tốt đẹp cho mối quan hệ với trưởng ban thư ký tỉnh ủy mới nhậm chức, trưa nay hắn muốn gặp một người, đó là Vương Lâm Kiệt. Vương Lâm Kiệt là cổ đông của công ty bất động sản Giang Sơn, sau khi anh ta bị Hạ Tưởng tạm thời điều đến tổ lãnh đạo điều chỉnh kết cấu sản xuất, làm việc cũng coi như là khá đắc lực, hiện tại cũng đã lên tới chức cục trưởng, thành trưởng phòng tổng hợp 3 của tổ lãnh đạo. Hạ Tưởng không phải người lạnh nhạt không nhớ chuyện cũ, từ sau khi Vương Lâm Kiệt chuyển đi. Hạ Tưởng vẫn đối xử với Vương Lâm Kiệt như cũ, cho anh ta không thiếu một cổ phần nào, còn tìm cơ hội điều anh ta tới tổ lãnh đạo, vẫn âm thầm trợ giúp anh ta rất nhiều. Căn cứ vào việc trên thực tế Vương Lâm Kiệt không tham dự vào các hoạt động cụ thể của công ty bất động sản Giang Sơn, nên giữa Hạ Tưởng và Vương Lâm Kiệt cũng không có nhiều liên hệ, nhưng vì có mối quan hệ đồng nghiệp giữa Phương Cách và Vương Lâm Kiệt nên nhất cử nhất động của Vương Lâm Kiệt Hạ Tưởng rõ như lòng bàn tay. Sau khi trải qua một thời gian dài tiếp xúc, Hạ Tưởng đánh giá Vương Lâm Kiệt là người khá lão luyện, có tính toán, có thể kết giao, không phải người láo cá. Buổi trưa Hạ Tưởng không ở lại Sơn Thủy Tương Liên Thành, sau khi chào hỏi Thẩm Lập Xuân, hắn lên xe rời đi. Trên đường, hắn gọi điện thoại cho Phương Cách hẹn gặp Lâm Kiệt trưa nay cùng nhau đi ăn một bữa. Thứ bảy Phương Cách cũng ở nhà nhãn rỗi không có việc gì, vừa nghe có bữa cơm ngon liền mừng rỡ, lập tức đồng ý. Sau một lát anh ta lại gọi cho Hạ Tưởng, Vương Lâm Kiệt đã đặt xong phòng ở Sâm Lâm Cư rồi, bất cứ lúc nào tới cũng được. Vương Lâm Kiệt là một người thông minh, gặp mặt ở Sâm Lâm Cư cũng là có ý ôn chuyện, Hạ Tưởng âm thầm cười, bảo Phương Cách đi trước, hắn lại gọi điện thoại cho Tiêu Ngũ, bảo Tiêu Ngũ cũng đến Sâm Lâm Cư ăn cơm cùng. Tiêu Ngũ lại quanh co nói, lãnh đạo, Mỹ Mỹ cũng muốn gặp ngài, ngài xem. Cùng đi, góc truyện audio.com. Cũng được, Hạ Tưởng cũng không nghĩ nhiều, Phượng Mỹ Mỹ đi cũng không sao, dù sao hôm nay coi như là một lần bạn bè tụ tập bình thường vậy, thư thái và thả lỏng, không nói chuyện nghiêm túc hay những lời nói chính thức, tất cả đều sẽ không nói, có nhiều chủ đề không nhất định phải khơi ra, trong lòng biết rõ ràng là tốt rồi. Lái xe tới công viên rừng rậm, do bây giờ là mùa đông nên không đông người lắm, nhưng cũng vẫn rộn ràng nhốn nháo, so với các công viên khác của thành phố Yên thì người quả là không ít. Bãi đỗ xe rộng lớn trước cửa đã đầy xe cộ, hơn nữa có rất nhiều những người bán hàng rong tụ tập náo nhiệt vô cùng, đúng là một nơi vui chơi bậc nhất của thành phố Yên. Các công viên khác ở thành phố Yên đều miễn phí vào cổng, nhưng công viên rừng rậm thì lại thu phí, nhưng người đổ về thì không ngừng, có thể thấy được công viên rừng rậm có chỗ hơn người. Vài năm trước có ai nghĩ rằng công viên rừng rậm sẽ náo nhiệt như bây giờ? Đối với một thành phố Yên thiếu hẳn thảm thực vật, đất đai bị sói mòn nghiêm trọng mà nói thì một mảnh rừng rậm lớn này chính là một niềm an ủi tâm linh cho thành phố phương Bắc này, bởi vậy mới có công viên rừng rậm phồn thịnh ngày hôm nay. Ý tưởng sáng tạo là mấu chốt thành bại của một quyết định kinh doanh. Có phải quan tâm đến dân sinh, hay là không chú ý đến những gì dân chúng thực sự cần là nền tảng của kinh doanh buôn bán? Tập đoàn Viễn Cảnh quả thật đã làm được việc này, chú trọng vào triển vọng lâu dài, không mang tới lợi ích trước mắt. Hiện tại chân quý uyển và điền tàng cư của tập đoàn Viễn Cảnh thu hoạch được kết quả thành công lớn cũng là gặt hái xứng đáng có được theo lý thường thôi. Chỉ là vé vào cửa hàng năm của công viên rừng rậm thôi cũng đủ để duy trì hoạt động bình thường của công viên, hơn nữa đó còn là doanh thu không hề nhỏ. Chỉ tính riêng trại an dưỡng và trung tâm hội nghị bên trong công viên rừng rậm, hàng năm có thể đem lại cho tập đoàn Viễn Cảnh đến mấy triệu tệ tiền lợi nhuận, hơn nữa trong các loại lợi nhuận thu được từ công viên rừng rậm còn có tiền cho thuê, giá trị sáng tạo của tập đoàn Viễn Cảnh hàng năm đều thu về hơn 100 triệu tệ trở lên. Mấu chốt là thị trường hiện tại của công viên rừng rậm đã hoàn thiện, có thể ngồi chờ tiền lời, không cần phải lo lắng cố sức đi tiến hành khai thác giữ gìn. Hạ Tưởng lái xe vào cổng chính, gật đầu cười với bảo vệ. Bảo vệ cửa biết Hạ Tưởng là người thế nào, cũng vội cung kính cười đáp lại, vẫy tay chào Hạ Tưởng. Lái xe thẳng một mạch đến Sâm Lâm cư, đỗ xe xong xuôi thì phát hiện Vương Lâm Kiệt, Phương Cách còn có Tiêu Ngũ và Phượng Mỹ Mỹ đã chờ ở cửa. Nhưng khiến Hạ Tưởng thấy không ngờ chính là Vương Lâm Kiệt vừa xuất hiện, đằng sau anh ta lại thò ra một người, là một cô gái dáng vẻ xinh xắn nhanh nhẹn, gương mặt tròn, mắt tròn, khuôn mặt hơi trẻ con, vô cùng vui vẻ cười ngọt ngào với Hạ Tưởng, chủ động giới thiệu không lịch sự. Chào Bí Thư Hạ, tôi là Vương Ngữ Yên, là bạn gái của Lâm Kiệt. Vương Ngữ Yên, Hạ Tưởng muốn bật cười, trong cảm nhận của hắn, Vương Ngữ Yên không phải là hình tượng như trước mắt. Tuy rằng Vương Ngữ Yên trước mắt đây cũng là một mỹ nữ hạng trung, nhưng quả thật có chênh lệch không nhỏ với Vương Ngữ Yên, một lạnh lùng thanh khiết như ngọc trong tưởng tượng của hắn. 1. Vương Ngữ Yên, nữ nhân vật chính trong truyện Thiên Long Bát Bộ của Kim. Cốc truyện audio.com, Dung, mời các bạn xem một số hình ảnh của Vương Ngữ Yên. Google, SL bằng V và Bill bằng 1440 và Bí bằng 738 và TBM bằng Isker và Sa bằng 1 và Q bằng phần trăm 22V phần trăm C 6% B 0% C 6% A 1 nanogram cộng NG phần trăm E 1 phần trăm BB phần trăm AF cộng Y phần trăm C 3% An phần trăm 22 cộng L phần trăm C 6% B 0 U cộng DI phần trăm E 1 phần trăm BB phần trăm 87 C cộng PSI và BTNG bằng T phần trăm C 3% AC M cộng KI phần trăm E 1% 3% BFM. Cũng may, trong nháy mắt Hạ Tưởng đã khôi phục lại bình tĩnh, giơ tay nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Vương Ngữ Yên cười nói. Lâm Kiệt có bạn gái từ khi nào mà không chịu giới thiệu cho mọi người, có phải định chờ tới khi kết hôn mới nói cho chúng tôi biết cô dâu là ai không? Vương Lâm Kiệt cười ha hả. Lãnh đạo, đừng giễu cợt tôi không có lòng tin, trước khi chưa nắm chắc xác định được đối tượng kết hôn thì không dám đưa đến trước mặt lãnh đạo. Nếu chẳng may đến khi kết hôn lại đổi người khác bị lãnh đạo hỏi có phải là lòi đuôi sao? Phương Cách cười ha hả. Ngữ Yên, tôi làm chứng, Lâm Kiệt là người thành thật, tôi quen anh ta cũng khoảng 10 tháng rồi, chưa thấy đổi bạn gái à? Không đúng, là chưa thấy anh ta có bạn gái. Tất cả mọi người đều cười. Vương Ngữ Yên tự nhiên cười trang nhã. Bí Thư Hạ, tôi và Lâm Kiệt định kết hôn vào ngày mồng 1 tháng 5, mời ngài lúc đó đến tham dự, không biết ngài có nể mặt đến không vậy? Đi, nhất định sẽ đi, Lâm Kiệt kết hôn làm sao tôi có thể không đi được. Tuy nhiên, hôm nay tâm trạng của Hạ Tưởng cũng không tồi, thấy Vương Ngữ Yên đáng yêu, phóng khoáng, cũng đùa lại. Tôi tới dự hôn lễ của Lâm Kiệt không phải là tham dự hôn lễ của cô. Vương Ngữ Yên tỏ ra khó hiểu với ý của Hạ Tưởng. Có gì khác nhau sao? Đương nhiên là có, Phượng Mỹ Mỹ đi ra từ đằng sau Tiêu Ngũ tới trước mặt Hạ Tưởng, đầu tiên là mỉm cười ra hiệu với Hạ Tưởng, sau đó gật đầu cười với Vương Ngữ Yên. Tình cảm giữa đàn ông với nhau em không hiểu đâu, ý của Bí Thư Hạ là anh ta sẽ tham gia hôn lễ của Vương Lâm Kiệt cho dù đối tượng kết hôn có phải là em hay không. Nói không tham dự hôn lễ của em có nghĩa là nếu em không lấy Vương Lâm Kiệt mà lấy người khác thì anh ta cũng sẽ không nể mặt tham dự đâu. Vương Ngữ Yên cười khúc khích, lãnh đạo đúng là lãnh đạo, nói chuyện thật có trình độ, mới chút đó mà đã làm tôi hỗn loạn. Hôm nay Phượng Mỹ Mỹ mặc một bộ đồ gió, tuy không cố ý ăn mặc trang điểm một cách nữ tính, nhưng không thể che giấu được vẻ đoan trang, mê người vốn có của cô, chỉ nhăn mày cười thôi cũng đã rất có ý gợi tình, ngoài Tiếu Dai ra thì đây là cô gái có vẻ mê người nhất mà Hạ Tưởng đã từng gặp. Nói một cách chính xác là một cô gái đẹp, nói đùa vài câu rồi lên tầng tìm chỗ ngồi. Sở Tử Cao hiện không có ở nhà, cố ý gọi điện thoại tạ lỗi với Hạ Tưởng, cũng bảo Chủ tịch Sâm Lâm cư đích thân đến gọi món ăn cho Hạ Tưởng. Hạ Tưởng nói khách sáo vài câu, gọi đại mấy món cho xong, hắn đến đây để giao lưu tình cảm chứ không phải đến để ăn uống. Vương Lâm Kiệt lớn hơn Phương Cách vài tuổi, mà vẫn chưa lấy vợ, coi như là hưởng ứng lời kêu gọi của quốc gia, không tảo hôn. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, Hạ Tưởng và Vương Lâm Kiệt nói chuyện câu nọ câu kia cũng không nói gì đến chính sự, chỉ là một chút việc công tác nhỏ, thêm một vài thú vui mới phát sinh gần đây, giống như là bạn bè bình thường nói chuyện phiếm với nhau vậy, thoải mái tùy ý. Nói đi nói lại rồi lại nói đến chuyện kết hôn, Vương Lâm Kiệt mời Hạ Tưởng một chén rượu. Lãnh đạo, tôi đang tính chuyển đến sống ở quận Hạ Mã, có khu chung cư nào tốt một? Góc truyện audio.com, chút hay không? Hạ Tưởng liền cười, rõ ràng là muốn tôi cho cậu đi cửa sau, có phải là muốn ở Sơn Thủy Thương Liên Thành hay không? Vương Lâm Kiệt cười ngượng ngùng, còn chưa nói, Vương Ngữ Yên đã cười lên tiếng. Căn hộ ở Sơn Thủy Thương Liên Thành quả thật là không tồi, tuy rằng hơi xa một chút, tuy nhiên có xe thì cũng không thành vấn đề, có núi có nước, có ánh sáng mặt trời, đúng là rất vừa vặn, bắt đầu phiên giao dịch thả ra 300 căn hộ trong một lúc mà đã bị cướp sạch. Sơn Thủy Thương Liên Thành bắt đầu phiên giao dịch giao bán bao nhiêu căn hộ Hạ Tưởng không rõ lắm, hắn chỉ biết rằng cho dù còn chỉ tiêu hay không thì chỉ cần một cuộc điện thoại của hắn, muốn lấy được 10 căn cũng không thành vấn đề, liền cười nói. Được, cậu đã muốn ở căn hộ của Sơn Thủy Thương Liên Thành, cũng muốn giữ thể diện cho Ngữ Yên, chờ tôi gọi điện thoại hỏi một chút xem có thể đi cửa sau hay không nào. Hạ Tưởng gọi điện thoại cho Thẩm Lập Xuân, Thẩm Lập Xuân thấy Hạ Tưởng và anh ta vừa mới gặp mặt nhau xong mà giờ đã gọi điện thoại thì nghĩ có chuyện đại sự gì rồi, vừa nghe nói Vương Lâm Kiệt muốn mua một căn hộ thì lập tức đồng ý. Lâm Kiệt cũng thật là, anh ta cũng không phải không biết tôi, vậy mà còn thông qua anh nói với anh ta là có thể đưa ra căn hộ nhưng tôi có ý kiến với anh ta đấy. Hạ Tưởng cười ha hả thuật lại lời nói của Thẩm Lập Xuân cho Vương Lâm Kiệt. Vương Lâm Kiệt cười ha hả. Tôi và Lập Xuân cũng ít khi qua lại, mở miệng nói với anh ta cũng hơi ngại. Nghĩ tới nghĩ lui, may là quan hệ với lãnh đạo cũng thân thiết, mở miệng nói với lãnh đạo thì không bị gánh nặng tâm lý. Hạ Tưởng cười thầm, Vương Lâm Kiệt đúng là kỳ thật là mượn chuyện này để thể hiện thái độ, chính là cho dù Vương Lâm Kiệt ở công ty bất động sản Giang Sơn hay là ở thành phố Yến cũng sẽ coi hắn là bạn bè thân thiết, quan hệ với người khác có gần đi chăng nữa cũng không thể gây bất hòa được. Hạ Tưởng hiểu là Vương Lâm Kiệt cũng biết rõ tâm ý của hắn, biết về sau nên cư xử như thế nào, liền gật đầu nói. Text được lấy tải, Lâm Kiệt kết hôn, tôi sẽ tặng cậu một món quà lớn. Vương Lâm Kiệt cũng không khách sáo, lãnh đạo ra tay thì khẳng định là không phải đồ vật tầm thường rồi, tôi phải nhận mới được, cho dù là quà gì cũng mãi mãi quý trọng giữ gìn. Mà trân trọng giữ gìn không phải là món quà mà chính là tình nghĩa, là mối quan hệ. Phượng Mỹ Mỹ gặp được thời cơ chín muồi, cũng đứng lên, nâng một ly mời Hạ Tưởng. Lãnh đạo, tôi cũng có một việc muốn xin ngài giúp đỡ. Mỹ Mỹ có việc gì cứ nói, ngồi xuống nói chuyện nào, cô dáng người đã cao, đứng lên sẽ khiến người khác bị áp lực đó. Hạ Tưởng cười nói, Phượng Mỹ Mỹ đỏ mặt lại lộ ra vẻ gợi tình, nhìn bên nọ ngó bên kia thiếu chút nữa mắt đối mắt với Phương Cách đang nhìn, Phương Cách âm thầm lắc đầu, mặt có vẻ tiếc hận, cũng không biết tiếc hận điều gì. Tuy nhiên Phượng Mỹ Mỹ vẫn không ngồi xuống, mà nói với khuôn mặt ửng hồng. Tôi và Tiêu Ngũ cũng định kết hôn vào ngày mồng 1 tháng 5, muốn mời lãnh đạo đến làm chủ hôn, không biết lãnh đạo có chịu cho chút thể diện hay không? Rủ nhau kết hôn sao? Hạ Tưởng cười ha hà, liếc mắt nhìn Vương Lâm Kiệt một cái. Đi chứ, ngày mồng 1 tháng 5, một ngày tham dự hai hôn lễ thật là bận rộn. Nhưng mà các anh cũng thật là kết hôn vào ngày mồng 1 tháng 5, mà ngày đó. Góc truyện audio.com. Là ngày quốc tế lao động, vốn là nên nghỉ ngơi chứ. Phương Cách cười ha hả, kết hôn cũng là nhiệm vụ lao động vinh quang hạng nhất, kết hôn ngày mồng 1 tháng 5 ăn khớp với ý nghĩa sâu xa của chuyện hôn nhân cưới hỏi. Lời Phương Cách vừa nói ra khỏi miệng, mặt Phượng Mỹ Mỹ càng đỏ hơn, liếc Phương Cách một cái oán trách nói. Đường đường là con trai của bí thư thành ủy mà cũng đùa kiểu thấp kém vậy sao? Phương Cách không phục nói, con trai của bí thư thành ủy thì sao? Cũng là người mà cũng là đàn ông, cũng là một người đàn ông hối hận vì đã kết hôn. Vương Lâm Kiệt cười ha ha nói, có phải thấy Mỹ Mỹ xinh đẹp mới hối hận đã cưới Lam Nhiệt hay không? Đâu phải vậy, Phương Cách lắc lắc đầu, điều quan trọng nhất ở phụ nữ không phải là bề ngoài, mà là tâm hồn. Hoa đẹp ở bề ngoài, còn con người đẹp ở tâm hồn. Tuy nhiên một người độc thân có thể hay không có thể dùng trăm phương nghìn kế để khiến cô ấy kết thúc việc độc thân, Mỹ Mỹ tuy xinh đẹp nhưng phụ nữ đẹp kết hôn rồi thì liền thay đổi vị, ôi, không nên đề cập tới. Vừa hay Phương Cách ngồi giữa Vương Lâm Kiệt và Tiêu Ngũ, bên trái anh ta vỗ vai Vương Lâm Kiệt, bên phải lại vỗ vai Tiêu Ngũ, thở dài nói. Hai vị, về sau các anh cũng giống tôi rồi, là anh không ra anh, là em không ra em. Bước vào hôn nhân sâu như biển, từ nay về sau, Mỹ nữ cũng chỉ là người qua đường. Nhìn thấy các anh, người phía sau tiếp nối người phía trước nhảy vào ngôi thành bị vây, lòng thấy thật là thê lương. Trong lúc nói chuyện, Phương Cách lại đứng lên, vươn hai tay nói với Phượng Mỹ Mỹ. Lại đây này, ôm một cái, Mỹ Mỹ, an ủi tâm hồn bé nhỏ bị thương tổn của tôi. Tiêu Ngũ vội đứng lên, che trước mặt Phượng Mỹ Mỹ. Tôi thay anh ôm Mỹ Mỹ là được rồi, anh mượn rượu quên sầu là được. Mọi người cười vang, Hạ Tưởng liền nói một câu theo kiểu tổng kết về quan hệ nam nữ. phụ nữ không đủ sức hấp dẫn mới cảm thấy đàn ông trăng hoa, đàn ông không có năng lực mới cảm thấy phụ nữ chân thật. Cuối cùng Vương Lâm Kiệt và Tiêu Ngũ thương lượng và quyết định tổ chức hôn lễ chung một khách sạn cũng tốt, có lợi cho bạn bè chung của hai bên, đồng thời có thể tham gia cả hai hôn lễ. Do nguyên nhân là kết hôn cùng ngày nên Phượng Mỹ Mỹ và Vương Ngự Yến ngồi cùng với nhau nói chuyện, nói mấy chuyện của phụ nữ, nói nhỏ khe khẽ, thỉnh thoảng còn cười tùm tìm, chắc chắn không ngoài chuyện nhà chuyện cửa, mấy người hạ tường cũng không để ý tới các cô, chỉ chăm chú uống rượu nói chuyện của mình. Cuộc tụ tập kéo dài đến tận 2 giờ chiều mới tàn tiệc, cuối cùng mọi người đều tự mình đi về. Hạ tưởng hơi có cảm giác say say, hôm nay có nhiều việc lại là khỏi đầu mới, tâm trạng hắn cũng không tồi. Trước khi đi còn giải thích với Tiêu Ngũ vài câu, bảo công ty bất động sản Giang Sơn rời nghi thức khởi công đến cuối cùng, vì địa điểm của công ty bất động sản Giang Sơn hơi hẻo lánh một chút, giá đất lại thấp nhất. Hơn nữa sau khi Hạ Tưởng bảo Lý Hồng Giang hạch toán tỉ mỉ, đạt được ưu thế về vốn, công ty bất động sản Giang Sơn mới tiếp tục hạ thấp giá bắt đầu phiên giao dịch, khiến Nguyên Minh Lượng càng thêm áp lực. Xem Nguyên Minh Lượng sẽ có phản ứng như thế nào. Về đến nhà, Hạ Tưởng thấy Tào Thù Lê đang buộc tóc ở đằng sau, khuôn mặt nhỏ nhắn chưa hề thoa son phấn, đang chuẩn bị trang điểm, nên khuôn mặt rất sạch sẽ, lịch sự mà tao nhã, làm. Góc chuyện audio.com cho người ta một loại cảm giác yên ổn và hạnh phúc, hắn liền không kìm nổi mà ôm cô, dùng sức hôn lên môi, làm Tào Thù Lê hờn dỗi. Ban ngày ban mặt định làm loạn gì đây, con thấy rồi kia kia. Quay đầu lại thì thấy quả nhiên là Hạ Đông đang ngồi trong xe đẩy, đôi mắt mở to, tò mò nhìn liên tục không ngừng. Hạ Tưởng cười ha hả, nhóc con, đừng ghen tị, cha không thân thiết với mẹ thì làm sao có con, cho nên con nên thành thật mà ngồi đó đi. Tào Thù Lê mặt đỏ tới mang tai, đá Hạ Tưởng một cú. Càng lớn càng không có tiến bộ, con còn nhỏ mà cũng nói với nó những lời như vậy, cẩn thận em phong tỏa anh đấy. Một câu phong tỏa khơi dậy kích động trong Hạ Tưởng, hắn lao tới ôm lấy Tào Thù Lê, quay qua nói với Hạ Đông. Nhóc con thành thật ngồi đó một lát đi, cha mẹ vui vẻ một chút, cha cảnh cáo con trước, không được khóc, không được làm loạn, nếu không cho nhịn ăn đó. Hôm nay Hạ Đông cũng thực sự là khác thường, vẫn an vị không nhúc nhích ở trong xe đẩy, Hạ Tưởng còn chưa nói hết, nó đã cúi đầu chơi đồ chơi, không để ý đến mẹ nó bị người ta bế đi và. Buổi chiều, Hạ Tưởng có cảm giác ngủ một giấc thật thoải mái. Vốn định ngủ đến tận buổi tối, khó có được thời gian thảnh thơi thế này, không ngờ chỉ mới ngủ hơn 2 tiếng đồng hồ đã bị điện thoại đánh thức dậy, nhận điện thoại thì ra là Lý Thấm. Bí thư Hạ, theo một nguồn tin đáng tin cậy, sáng nay Nguyên Minh Lượng đã mời họp hội nghị khẩn cấp, buổi trưa có người thấy Phó Tiên Phong và anh ta ngồi chung với nhau, đến bây giờ vẫn chưa thấy anh ta trở về. Lý Thấm cung cấp tin tức vô cùng đúng lúc, khiến Hạ Tưởng có thể phỏng đoán một cách gián tiếp ra được phản ứng của Nguyên Minh Lượng có kịch liệt hay không, thật tốt, không khác với dự đoán của hắn là mấy, quả thật Nguyên Minh Lượng hơi sốt ruột. Hành động liên tiếp chứng minh rằng, khẳng định là Nguyên Minh Lượng có tâm lý đề phòng đối với chuyện tập đoàn Đạt Tài lấy giá thấp gia nhập thị trường. Cách chương.